This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị trở lại với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay, Hòa Tính cũng vẫn tiếp tục gửi đến cho quý vị chúng ta những cái điều trong cái cuốn mà Thọ Mai Gia Lễ, để nói về những cái vấn đề mà chúng ta cần nên biết của ngày xa xưa, khi mà trong nhà có người qua đời hay nói đâu. Và ngày hôm nay Hòa Tính xin được nói về cái mục mang tên là những cái tục lệ cần giữ khi mà quan sát, thưa quý vị, của ngày xa xưa. Thì có những cái tục lệ nào? Tại sao lại có cái tục đặt một cái bát cơm úp, rồi một quả trứng, rồi dựng cái đôi đũa lên trên bát cơm, rồi cài cái quả trứng vào giữa hai cái chiếc đũa, rồi thắp hương đặt lên trên đầu của người chết suốt trong thời gian mà chưa nhập quan vậy? Tại sao vậy? Tại sao mà người ta cắm một cái cọc bằng kim loại suốt ở chân giường của người chết vậy? Hay hoặc là tại sao khi mà chưa nhập quan người ta luôn luôn thắp hương, thắp nến? Và nếu mà không có nến thì họ thắp một cái ngọn đèn dầu cho đến khi hỏa huyệt mà không để tắt cái hương đèn đó. Hay hoặc là tại sao hai bên cái hương án ở phía gần kề cái áo quan người ta lại đặt hai cái cây chuối con, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là tại sao có một cái tục là dựng cái bó đuốc to ở giữa sân vào ban đêm trước cái lễ ăn táng, nếu mà phải để qua đêm con cháu cũng như là thân nhân túc trực quanh cái linh cữu trong cái lễ gọi là lễ chúc thực vào ban đêm, nghĩa là một cái lễ mà lễ trồng bó đuốc đó thưa quý vị. Hay hoặc là tại sao lại có một cái tục kiêng ngăn người nhà không được đứng cạnh cái thi hài mà khóc, hay hoặc là tránh nhỏ nước mắt vào cái thi hài của cái người đã mất? Hay hoặc là tại sao cái lễ nhập quan phải đốt cái lỗ hung? Cái lỗ hung tức là một cái lỗ mà đào ở chính giữa giường của người mới chết nằm khi mà chưa có nhập quan, và chất đốt có thể dùng đó là trấu, là than, là củi, hay hoặc là dễ rách. Hay hoặc là tại sao cái lễ tang là cái việc buồn mà lại đốt pháo? Cái tục này chỉ có ở thành phố đối với lại những cái người nào mà già thôi. Và tại sao lại phải nhốt mèo khi mà nhà có người chết? Hay hoặc là tại sao khi mà người chết trong nhà thì người ta phải trèo lên mái nhà dỡ một vài mi viên gói hoặc là ra lá tranh, nếu mà lợp tranh đối với nhà mà bị bịt nóc và ít cửa lại, phải không thưa quý vị? Và thưa quý vị, những cái câu hỏi tại sao trên thì đều cùng có chung một cái câu trả lời, đó là gì? Đó là cái kinh nghiệm dân gian dùng cái phép thuật điều hòa khí âm dương, thu hút tà khí để phòng chống cái hơi lạnh và phòng xa cái hiện tượng gọi là cái hiện tượng quỷ nhập tràn, xuất phát từ cái kinh nghiệm và dần dần bắt chước nhau, và sau đó thì trở thành một cái phong tục. Họ dùng khói lửa, họ dùng ánh sáng mặt trời, đốt hương, đốt nến, đốt đèn, đốt đuốc, đốt than, đốt trấu, hay hoặc là dỡ mái nhà, hay hoặc là mở rộng cái cửa, hay hoặc là đào lỗ hung, đốt pháo, đều là để triệt tiêu cái hơi lạnh. Rồi dùng cái bát cơm, dùng cái quả trứng, dùng cái cây chuối là để thu hút cái hơi lạnh. Nếu mà bổ đôi cái quả trứng có nhiều cái lòng đỏ đã trở nên nó xanh thẳm, giống như là những cái quả trứng dùng để mà đánh gió vậy thưa quý vị. Hay hoặc là tại sao người ta nhốt mèo? Người ta nhốt mèo là để đề phòng mèo nó nhảy qua cái xác chết kiêng, rồi họ lại kiêng khóc nhỏ nước mắt vào cái thi hài, hoặc là họ cắm cái cọc kim loại ở dưới cái giường của người chết, hay hoặc là dỡ mái nhà, là những cái thuật để mà triệt tiêu cái luồng điện, người ta gọi là cái luồng điện âm dương hút nhau. Ngoài ra thì thưa quý vị, những cái người mà đến dự cái lễ tang thì nhất là dự khâm liệm, còn có những cái thuật khác để mà đề phòng chống cái hơi lạnh, như là ngâm gừng sống, hay hoặc là uống nước lá nhót ăn trầu, cũng như là xông khói, vỏ bưởi, bộ kết trước và sau khi cái lễ tang. Khi mà đến cái lễ tang, thưa quý vị, thì người ta thường có những cái vấn đề đó trong những cái tục lệ mà chúng ta ngày xưa họ cần giữ khi mà quan sát ở tại nhà đó, thưa quý vị. Xin được nhắc thêm về một cái hiện tượng mà người ta thường nói mà chắc là quý vị cũng lâu lắm rồi quý vị không nghe nói đến, đó là cái hiện tượng quỷ nhập tràng, thưa quý vị. Thưa quý vị, khi nói về cái hiện tượng này thì đó là một cái hiện tượng xác chết tự nhiên bật dậy. Và hiện tượng này rất là hiếm nhưng cũng đã xảy ra đó. Do đó, trong cái phong tục thì cũng đã có một cái sự kiên cử đề phòng phòng xa, gọi là quỷ nhập tràng. Nhưng mà thực ra thì không có ma quỷ nào mà nhập vào cái xác chết cả. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là do cái điện âm tích tụ trong cái thi thể của người mới chết chưa kịp thoát ra hết, gặp phải một cái lượng điện dương cực mạnh, họ sẽ cuốn hút lấy và cái xác chết tự nhiên sau đó thì như quý vị thấy là sẽ bật dậy, là do một cái sự cuốn hút bởi một cái ngoại lực có một cái cảm ứng điện từ. Vì vậy, theo như quan niệm của dân gian, khi mà trong nhà có người mà mới chết, kiên cử nhất đó là không để cho con mèo bất thần nhảy qua cái xác chết. Người ta phải canh giữ, người ta phải nhốt con mèo lại, là vậy. Thưa quý vị, đã có những cái trường hợp, người ta gọi là đã có những cái trường hợp mà chén rượu hất văng vào cái xác chết và sau đó thì cái giọt nước mắt có một cái hơi ấm nhỏ vào cái xác chết cũng tạo thành một cái luồng khí có thể cuốn hút cái xác chết bật dậy nhưng ngã xuống ngay lập tức. Ngay tức thì luôn, thưa quý vị, và cái hiện tượng xác chết đuổi theo người sống thì thưa quý vị, cái xác chết không thể bước đi được mà do cái hơi nóng của người sống cuốn hút, hay hoặc là trường hợp có một cái luồng không khí đối lưu cân bằng khi mà cái xác chết ở cái tư thế đứng song song với lại cái người sống, và cái việc mà dở cái ngói hay hoặc là dở cái tranh trên mái nhà để mà ánh sáng mặt trời nó trực tiếp rọi vào cũng là nhằm triệt tiêu cái hiện tượng cuốn hút mà người ta gọi là cái hiện tượng quỷ nhập tràng, đó là như vậy, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Hoàng Tính và quý vị, chúng ta cùng đang tìm hiểu về cái cuốn được mang tên là Thoại Mai Gia Lễ của ngày xa xưa, rất là lâu rồi, thưa quý vị. Tiếp theo, cái gọi là cái hiện tượng quỷ nhập tràng mà Hoàng Tính vừa mới nêu, thì Hoàng Tính xin được chúng ta cùng tìm hiểu thêm về cái lễ ba ngày. Cái lễ ba ngày gọi là cái lễ tế ngu, tính từ sau khi mất hay hoặc là sau khi chôn cất, nó như thế nào, thưa quý vị. Thì cái tục này nó không có thống nhất lắm. Có nơi thì tính 3 ngày sau khi mất, có nơi thì tính 3 ngày sau khi chôn. Xét ở trong cái điển lễ thì không có cái lễ 3 ngày, mà chỉ có cái lễ gọi là cái lễ tế ngu, gồm có sơ ngu, tái ngu, tam ngu. Thưa quý vị, ngu ở đây nghĩa là yên, tức là 3 lần tế lễ cho yên hồn phách. Theo Thọ Mai Gia Lễ thì khi mà chôn xong, rước cái linh vị về đến nhà tế sơ ngu. Làm sơ ngu xong, gặp cái ngày nhu, tức là cái ngày ất kỷ tân quý, thì làm lễ tái ngu. Và gặp cái ngày cương tức là ngày giáp, ngày bính, ngày mậu, ngày canh, ngày nhâm, thì họ sẽ làm lễ tam ngu. Phan cái bính cũng đã dẫn giải như trên, thưa quý vị, trong cái vấn đề này. Và dần dần về sau thì người ta giảm lược đi, kim cả ba cái lễ luôn, chỉ làm một cái lễ người ta gọi là cái lễ tam ngu, vì thế nên gọi là lễ ba ngày. Vậy là tính ba ngày từ sau khi chôn, và theo cái tục gọi là lễ mở cửa mã cho dễ hiểu hơn, thưa quý vị. Cái ngày đó thì con cháu ra sửa lại mồ mã, đắp cỏ rồi khơi rãnh thoát nước, thưa quý vị. Ngu là tế ngu, tế chỉ tế người chết, chỉ tế thần. Theo cái phong tục cũ thì ít khi chết xong là chôn ngay, thường còn để đến 5-7 ngày trong nhà ở Việt Nam ngày xưa, thưa quý vị. Khi mà chưa chôn, họ làm lễ triêu tịch điện, tức là họ cúng cơm hàng ngày, vẫn theo cái lễ thờ người sống. Như vậy tế ngu phải tính từ sau khi chôn, thưa quý vị. Còn có một cái lập luận khác, có 3 điều không yên kiến mà phải làm lễ tế ngu. Họ nói rằng là đang sống hoạt động nay thì hoạt động, bỗng nhiên nó bị đình chỉ lại, hay hoặc là đang nhìn thấy bóng dáng mà khi đã nhập quan thì không nhìn thấy cái bóng dáng đó nữa, hay hoặc là đang ở trên dương thế, nay cái xác về cõi âm, cái hồn vất vưởng lìa khỏi xác, âm dương hoàn toàn cách biệt, từ sau cái lại thành phần sơ ngu, tái ngu, tam ngu là một cái tế để mà làm cho cái yên hồn phát đi. Vậy thì phải tế sau khi mất, sau khi mà cái lễ nhập quan và sau khi cái lễ mà thành phần xong. Thời này cũng có những cái trường hợp là sau khi chết 4-5 ngày còn để trong nhà lạnh chưa chôn, cho nên không thể mà làm lễ 3 ngày trước cái lễ an táng được, thưa quý vị. Đó là cái phần mà Hoàng Tính cùng mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu về cái lễ 3 ngày, tức là lễ tế ngu tính từ sau khi mất hay hoặc là sau khi chôn cất đó, thưa quý vị. Tiếp theo chúng ta lại có dịp tìm hiểu tiếp về tại sao chúng ta lại có một cái lễ gọi cái lễ cúng cơm ở trong 100 ngày, thưa quý vị. Gia đình Việt Nam nhà nào thì cũng vậy thôi, của ngày xa xưa mỗi ngày có 2 bữa cơm. Đó là giờ phút đầm ấm nhất, phải không thưa quý vị? Trong nhà có người về muộn, mọi người cũng cố để mà chờ về để mà ăn cơm một lúc cho nó vui vẻ, đầm ấm. Con cháu cầm cái bát cơm lên, trước hết mời ông bà, cha mẹ. Đó. Chờ cho ông bà cha mẹ ăn thì rồi mới bắt đầu mới dám ăn, thưa quý vị. Có nơi thì xới bát cơm lần thứ hai còn mời nữa, mà nếu mà có khách thì trước khi mà buông cái bát đũa đứng dậy thì còn phải làm một cái vấn đề là phải xin phép và mời khách tiếp tục xơi cơm nha. Đó, cuộc sống gia đình đang vui vẻ, đang êm đẹp như vậy tự nhiên vắng mặt. Đó, vắng mặt trong cái bữa cơm cũng còn nhắc, huống chi vĩnh viễn đi xa. Do đó trước cái bữa ăn, người thân dâng lên bàn thờ một cái bát cơm úp, một vài món ăn bình thường, nhà ăn thứ gì thì cúng thứ đấy, thường là tinh khiết không đòi hỏi phải cầu kỳ, nhà nghèo thì lưng cơm đĩa muối cũng xong, thắp hương xong thì dựng đôi đũa vào giữa bát cơm đó. Có rượu thì rót chén rượu, khấn vái xong đó, cũng rót một chén nước đó. Thờ cúng vong linh cũng giống như là đang sống, cũng để một cái gọi là cái để thỏa mãn, thỏa nguyện cái tâm linh, lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương là vậy, thưa quý vị. Nhưng mà tại sao lại cúng 100 ngày, thưa quý vị? Trong vấn đề này thì cũng tùy địa phương thôi, của ngày xa xưa nha, thưa quý vị. Có nơi thì chỉ cúng, người ta gọi là cúng 49 ngày, tức là cái lễ chung thất. Theo truyền thuyết của Phật giáo thì qua 7 lần phán xét, mỗi lần 7 ngày, đi qua một điện ở dưới âm ti, tức là một tuần, nhưng mà không phải tuần lễ theo dương lịch. Thì sau 7 tuần vong hồn thì cũng đã siêu thoát. Có nơi cũng hết 100 ngày, tức là cái lễ tốt khóc, có nghĩa là thôi khóc đó, thưa quý vị. Và theo cái giải thích của các cụ ngày xưa thì thời gian này âm hồn vẫn còn phản phất, lẫn quất ở trong nhà mà chưa có đi xa được. Chúng tôi cho rằng là phong tục này có một cái căn cứ khoa học, rằng thì là theo cái thuyết thần giao cách cảm, ngoài cái điện trường vật lý đã được ứng dụng trong cái thực tiễn, còn có một cái điện trường sinh học. Những cái cá thể có cùng một tần số cảm ứng trong cái điện trường sinh học, mặc dù ở cách xa nhau rất là xa thì vẫn nhận được một cái nguồn thông tin của nhau. Các nhà khoa học cũng đã vận dụng những cái phát triển đó để mà giải thích về cái điểm, về cái giấc mơ, về những cái biểu hiện tâm lý, sinh lý bất thường khi mà thân nhân có thể cách xa, rất xa về không gian, có cùng một tần số điện trường sinh học, có một cái sự biến bất thường. Người ta bảo chết là hết, nhưng mà chết chưa phải là đã hết. Khi mà người chết còn tồn tại trong cái tâm trí của người sống, sau khi chết tim ngừng đập, máu ngừng chảy, thần kinh cảm giác cũng ngừng hoạt động, vỏ não thì chưa bị hủy. Xung quanh cái hiện trường phát từ não vẫn chưa ngừng phát sóng. Cái lớp đất dày không ngăn được cái sóng điện vật lý hay hoặc là sóng điện sinh học. Cá thể sống có một cái tần số điện trường sinh học tương ứng vẫn tiếp nhận được cái tín hiệu, do đó cái hiện tượng báo mộng chưa hẳn là vu vơ, không đáng tin. Phải chăng vì lẽ đó mà các cụ cho rằng âm hồn còn phản vất, còn chưa được siêu thoát, phải không thưa quý vị? Đó là cái phần mà Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu là tại sao có lễ cúng cơm trong 100 ngày là 7, thưa quý vị. Một phần tìm hiểu tiếp theo trong chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay dựa theo cái tuấn thọ Maya lễ, đó là làm lễ chung thất 49 ngày và cái lễ tốt khóc tức là 100 ngày có phải chọn ngày hay không? Thì thưa quý vị, theo như cái cuốn thọ ma gia lễ thì cứ đúng cái ngày quy định trong gia lễ mà chúng ta làm thôi. Không có một cái sự chuyển dịch, không có một cái sự tùy tiện theo cái lời thầy lễ hay hoặc là cái lời của thầy bói nào cả. Chỉ trừ cái ngày mà làm lễ an táng và ngày mà làm lễ trừ phục, tức là cái ngày hết tang đó, thưa quý vị. Trong gia lễ có ghi chọn cái ngày lành, người ta không ai mà có thể chọn ngày chết. Vậy nên từ xưa cho tới nay, hàng năm cứ đến cái ngày mất thì làm cái ngày giỗ thôi. Dù cho có những cái năm ngày đó rất là xấu, có cả trùng phục, trùng tan, sát chủ, quả tú, cô thần, vân vân. Và theo gia lễ, thọ mai gia lễ thì cái lễ chung thất tốt khóc, tiều tường, đại tường thì cứ theo đúng cái ngày mà làm lễ thôi. Con cháu ở xa nhớ cái ngày này để mà về làm lễ, thân nhân ở chỗ khác sắm sửa lễ đúng ngày tới dự. Chẳng lẽ đến nơi thấy cái hương lạnh khói tàn, gạt cái nước mắt lủi thủi ra về hay sao? Người chủ sự báo lại rằng là theo lời thầy lễ đã lễ xong, xong xuôi đâu đấy rồi, hoặc là đợi thêm và ngày nữa được chăng? Xin lưu ý là theo như tăng tang tế theo cái ngày định sẵn thì cái thân bằng cứu hữu ai lưu luyến đến thăm viếng, không đợi thiệp mời. Như là lễ mừng, lễ cưới, không chuyện hữu thỉnh hữu lại, vô tỉnh bất đáo, mời thì đến, không thì thôi. Đông trong cái cách người ta gọi là làm lễ chung thất 49 ngày và làm một cái lễ tốt khóc 100 ngày, có phải là chúng ta còn chọn cái ngày hay không đó thưa quý vị. Và đến đây, đến cái phần này thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đức Lệ Quê Thói để dẫn dạy cho quý vị trong cái cuốn được mang tên là Thọ Mai Gia Lễ, để chúng ta tìm hiểu thêm trong rất là nhiều những cái vấn đề mà lâu lắm rồi mà không nghe đến với không thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đức Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.